tưởng nhớ tổ tiên, để tiếp xúc với tổ tiên. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ làm lễ bông hồng cải áo để nhớ nghĩ đến cha mẹ và tiếp xúc một cách sâu sắc với cha mẹ. Cha mẹ là một thứ tổ tiên, nhưng mà tổ tiên trẻ nhất. Tổ tiên không có nghĩa là phải chết rồi mới gọi là tổ tiên. Tổ tiên còn sống, cũng có thể còn sống được. Và dù tổ tiên đã chết rồi hay đang còn sống thì mình vẫn có thể tiếp xúc được. Ở Việt Nam, mỗi trong nhà người nào cũng có một cái bàn thờ tổ tiên hết. Và trên bàn thờ đó thường thường mình có một bình hương để mình thắp hương, và một cái bình hoa để mình cắm hoa. Thắp hương và cắm hoa là để mình tưởng nhớ tới tổ tiên và để mình tiếp xúc với tổ tiên. Tiếp xúc với tổ tiên ở đâu? Tổ tiên không phải chỉ là ở ngoài, ở trên bàn thờ, mà tổ tiên ở trong con người của mình. Điều này rất là quan trọng. Mình phải học để thấy rằng tổ tiên có mặt ngay trong con người của chính mình. Khi mình đưa cái bàn tay của mình ra để mình nhìn đó, thì bắt đầu mình thấy đây là bàn tay của mình. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng bàn tay này không phải là chỉ của mình không mà thôi. Bàn tay này cũng là bàn tay của mẹ và của cha mình đó. Nhìn cho kỹ thì thấy có bàn tay của cha ở trong bàn tay của mình, bàn tay của mẹ ở trong bàn tay của mình. Và mình đi tới một cái kết luận là bàn tay của mình, tức là sự tiếp nối của bàn tay của mẹ, sự tiếp nối của bàn tay của cha. Điều này rất là quan trọng, phải thấy cho được. Nếu chưa thấy, tức là mình tu chưa có thành công. Phải thấy rằng ở trong bàn tay của mình có bàn tay của ba và bàn tay của mẹ. Cũng như khi mình có một cái hộp hột bắp mình gieo xuống đất, thì mấy ngày sau hột bắp nó sẽ nứt mầm và nó trở thành ra một cái bắp con. Và khi mình nhìn cái bắp con, mình phải thấy cái hột bắp ở trong đó. Tại vì cái bắp con nó có thể khác với là cái hột bắp. Nhưng mà người tu là khi mình nhìn vào cái bắp con là phải thấy cái hạt bắp ở trong đó. Rồi cái bắp con từ từ nó lớn thành ra cái bắp lớn, và bắt đầu nó có hoa bắp. Ở Việt Nam gọi là cờ bắp, tại vì cái hoa bắp nó giống cái cờ bắp phất phơ. Và sau khi cái bắp nó có cờ rồi thì nó sẽ bắt đầu có trái. Và mỗi cái bắp như vậy nó cho 2 trái, có khi 3 trái. Và trái bắp. Và mỗi trái bắp có rất là nhiều hột bắp. Và khi mình nhìn vào hột bắp á, mình nhìn vào trái bắp, mình phải thấy cái hột bắp đầu tiên ở trong đó, cái hột bắp mà ngày xưa mình gieo xuống đất. Tại vì cái trái bắp này tuy là nó lớn hơn cái hột bắp đầu tiên, nhưng mà nó là sự tiếp nối của hột bắp đầu tiên. Nếu không có hột bắp đầu tiên mà mình gieo xuống đất thì làm sao mà có cái bắp và có trái bắp được. Cho nên khi mà mình tu là mình có thể thấy được những cái điều mà người không tu không có thấy được. Tức là mình nhìn vào cái trái bắp, mình thấy được cái hột bắp và cái bắp. Và mình đi tới kết luận là trái bắp là sự tiếp nối của cái bắp và của hột bắp. Cũng vậy, khi mình nhìn vào cái bàn tay của mình thì mình thấy rằng cái bàn tay của mình là sự tiếp nối của bàn tay của ba và sự tiếp nối của bàn tay của má. Và dầu ba sau này ba mất đi, má mất đi á, thì ba và má vẫn còn ở trong bàn tay của mình rất là hay. Ba ở ngoài, má ở ngoài có thể một ngày nào đó sẽ mất đi, nhưng mà ba ở trong và má ở trong thì luôn luôn còn đó với mình rất là hay. Là tu nó có cái lợi như vậy, tức là thấy được những cái điều rất sâu mà người không có tu không có thấy được. Vậy thì bàn tay này là bàn tay của ai? Cố nhiên là bàn tay của mình rồi, nhưng mà mình phải biết rằng đồng thời nó cũng là bàn tay của ba, nó cũng là bàn tay của má, và nó cũng là bàn tay của ông nội, nó là cũng là bàn tay của bà nội, nó cũng là bàn tay của ông ngoại, và nó cũng là bàn tay của bà ngoại. Thấy như vậy thì mới gọi là người tu giỏi được. Bây giờ tất cả mọi người hãy đưa cái bàn tay ra nhìn coi thử có thấy được cái bàn tay của ba má trong đó không? Thấy được không? Có bàn tay của ba trong này, có bàn tay má trong này, có bàn tay của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại có trong này. Hay quá đi. Tất cả mọi người đều có mặt ở trong bàn tay mình hết. Cái đó là cái thấy của Bụt á, gọi là cái tuệ giác của Bụt á. Và tất cả con người của mình cũng vậy. Không phải là bàn tay không, tất cả con người của mình cũng vậy. Ở trong này có cái thân thể của ba, có thân thể của mẹ, có băng thân thể của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Ở trong này có đủ hết. Và theo khoa học bây giờ, trong thân thể mình nó có nhiều tế bào. Tế bào tức là cell, cellular. Và trong mỗi tế bào đều có ba má, có ông nội, bà ngoại hết, có đầy đủ hết, rất là hay. Ngày xưa cách đây 2600 năm, Đức Thế Tôn đã dạy như vậy rồi. Đức Thế Tôn dạy rằng trong mỗi tế bào cơ thể là có đầy đủ tất cả tổ tiên, cha mẹ, ông bà. Và bây giờ khoa học đó, họ cũng khám phá ra được như vậy. Là từ một cái tế bào trong cơ thể họ có thể làm ra một cái con người trọn vẹn. Cái đó gọi là cloning. Clonage. Họ chỉ cần lấy một tế bào trong cơ thể ra, họ làm và tế bào đó nó trở thành ra cả một con người toàn vẹn. Và khi mình đưa bàn tay lên, mình nhìn theo kiểu người tu á, thì mình thấy rất rõ bàn tay này cũng là bàn tay của cha, bàn tay này cũng là bàn tay của mẹ. Và khi mình đưa bàn tay đó mình để trên trán á, thì mình thấy rằng bàn tay của mẹ đang để trên trán mình. Mình thấy bàn tay của cha để trên trán mình rất là hay. Nếu mà mình là sinh viên đi học xa mà mình nhớ má quá đó, thì đó là cái cách làm để đỡ nhớ má. Má ơi, má đặt cái tay của má trên trán của con một chút đi. Ừ. Lúc đó mình đưa bàn tay lên, mình thấy rõ ràng bàn tay này cũng là bàn tay của má. Và mình đặt lên, chà sướng quá, bàn tay của má rất là êm dịu. Cái tu nó có cái lợi như vậy đó. Má đang ở bên kia, bên Việt Nam cách xa tới mấy chục ngàn cây số. Vậy mình nhờ cái thiền quán mà tự nhiên mình có bàn tay của má ở đây để đặt lên trên trán mình rất là sướng. Mình nhớ là ngày xưa đó, hồi mình còn nhỏ xíu đó, 5 tuổi, 4 tuổi, có nhiều khi mình bị sốt nóng hầm, và mình trong người thấy mệt, thấy cực khổ, thấy thấy chán quá, và mình đang cái đầu mình đang nóng như vậy đó, mà tự nhiên má mở cửa đi vô, rồi má đặt cái bàn tay của má lên trên trán mình, thiệt là mát, thiệt là dịu hiền, thiệt là dễ chịu. Khi mà bàn tay của mẹ mình mà đặt lên trên trán nóng hổi của mình thì mình cảm thấy rất là mát. Mình bớt đau khổ nhiều lắm, mình hết đau khổ liền. Bây giờ mình ở xa má. Má ở bên Việt Nam. Và mỗi khi mình sốt, mình rất là thèm có bàn tay của má để trên trán mình. Thì nếu là mình người tu thì mình có thể làm được. Mình nói má ơi, má, con biết má có ở trong bàn tay của con này. Bây giờ má đặt cái bàn tay của má trên trán con đi. Và trong cái ý thức đó, trong cái thấy đó, mình đưa cái bàn tay này trở thành bàn tay của mẹ. Và mình để trên đầu của mình, thấy khỏe liền. Đó là tổ tiên huyết thống. Nhưng mà tổ tiên tâm linh cũng có ở trong mình nữa. Và những lời dạy của Bụt, của chư tổ, của thầy mình, nó cũng đi vào trong mỗi tế bào của cơ thể của mình. Nếu mình biết thở, biết đi thiền hành, biết điều phục cơn giận, là tại vì ở trong mỗi tế bào cơ thể của mình nó có chất liệu của Bụt, của tổ và của thầy ở trong đó. Vì vậy cho nên cái bàn tay này không phải chỉ là bàn tay của má của bà, mà cũng là bàn tay của thầy. Thầy có ở trong đó, Bụt cũng có ở trong đó. Và khi nào mình muốn thầy đặt tay lên trên trán mình thì mình cũng có thể làm như vậy. Thầy ơi, thầy đặt tay của thầy lên trên trán con chút đi. Thì mình thấy như vậy, tự nhiên mình có cái bàn tay có thể đặt lên trán mình, rất là khỏe. Và sư ông đã thực tập như vậy nhiều lần, thấy rất là hay. Sư ông biết rằng Bụt Đức Thế Tôn có trong bàn tay của sư ông, Bụt Pháp và Tăng có trong con người của sư ông, và Bụt Pháp Tăng có trong mỗi tế bào bàn tay của sư ông. Vì vậy cho nên có khi nhức đầu, sư ông nói Bụt ơi, Bụt để cái tay sau trán con, sau đầu con chút xíu, rồi thầy đưa tay lên và thầy thấy đây là tay của Bụt. Tay của Bụt đặt lên chỗ này rất là khỏe, rất là nhẹ, và thầy bớt nhức đầu liền tức rất là hay. Biết quý vị có thực tập như vậy chưa? Nó hay lắm. Tức là bàn tay của Bụt, bàn tay của thầy, bàn tay của cha, bàn tay của mẹ, nó có trong bàn tay của mình nữa. Và mình chỉ cần thiền quán, mình chỉ cần quán tưởng là cái bàn tay của mình nó trở thành ra bàn tay của cha, nó trở thành bàn tay của mẹ, nó trở thành bàn tay của Bụt, nó trở thành bàn tay của thầy, và mình đặt lên thấy rất là khỏe. Và sư ông đã làm rồi. Mỗi lần làm là thành công à. Tu nó có cái lợi lớn như vậy đó. Mà không tu là rất là uổng. Có một bữa sư ông ngồi thiền, thấy trong người nó khỏe quá chừng, thấy trong người nó tự do, không có ham muốn gì hết, không có giận hờn ai hết, thấy nó khỏe, nó tự do, nó thảnh thơi. Là sư ông mới gọi ba sư ông đấy, ba ơi, mình thành công rồi ba. Tức là mình thành công, tức là cha của mình thành công, mình thành công tức là mẹ của mình thành công. Thì mình thấy mình thảnh thơi, mình nhẹ nhàng trong người, tức là ba của mình ở trong mình cũng thảnh thơi, cũng nhẹ nhàng. Mỗi khi mình thở vào và mình thấy mình tĩnh lặng, mỗi khi mình thở ra mình thấy mình nhẹ nhàng mỉm cười, thì ba trong mình cũng tĩnh lặng và cũng mỉm cười, mẹ của mình cũng tĩnh lặng và cũng mỉm cười, rất là hay. Tại trong con người của mình có sự có mặt đầy đủ của cha, của mẹ, của ông, của bà, của Bụt, của tổ và của thầy, rất là hay. Cho nên phải giữ gìn cái thân thể này lắm. Tại vì thân thể này không phải là thân thể riêng của mình. Thân thể này là thân thể của ba, của mẹ, của tổ tiên. Thân thể này là thân thể của Bụt, của tổ, của thầy. Cho nên phải giữ gìn cẩn thận, không được uống rượu, không được hút thuốc, không có được xài, không có được sử dụng các chất ma túy. Và như vậy thì mới dễ thương với ba, với mẹ, với tổ, với bụt, với thầy. Tại con người của mình là sự tiếp nối của cha, của mẹ, của bụt và của thầy. Chánh tư duy tiếng Anh là right thinking. Tiếng Pháp là la pensée juste. Mỗi ngày mình mình phát ra những cái tư tưởng, và những tư tưởng đó là những cái tư duy của mình. Và tư duy của mình nó là sự tiếp nối của mình. Tư duy của mình nó ảnh hưởng tới mình, nó ảnh hưởng tới người khác, và nó là sự tiếp nối của mình. Tư duy là ý nghiệp. Mỗi ngày mình nói và những cái điều mình nói là sự sản xuất của mình. Mình sản xuất ra tư tưởng, và mình lại sản xuất ra lời nói. Và lời nói của mình nó ảnh hưởng lại mình, và nó làm ảnh hưởng trên những người khác. Và lời nói của mình cũng là sự tiếp nối của mình. Cho nên mình phải thấy mỗi tư tưởng, mỗi lời nói mà mình phát ra là nó có mang cái chữ ký của mình, nó mang cái khuôn dấu của mình ở trong đó. Mình không có thể chối cãi được là mình đã không nghĩ như vậy, mình đã không nói như vậy. Chính mình đã nghĩ như vậy, chính mình đã nói như vậy, thì những cái điều mình nghĩ, những điều mình nói nó có mang cái khuôn dấu của mình, cái chữ ký của mình. Mình không có chạy thoát được. Mình chịu trách nhiệm. Và chánh nghiệp, nghiệp tức là những cái hành động của mình. Những cái gì mình làm bằng cái thân thể của mình là những cái sản xuất của mình, những cái sản phẩm của mình. Những cái gì mình làm bằng cái thân của mình đó, có lợi, nó có ảnh hưởng tới mình và nó có ảnh hưởng tới những người khác. Và những cái đó nó là sự tiếp nối của mình. Và những cái hành động của mình như vậy, mỗi hành động nó được mang chữ ký của mình ở trong đó hết. Mình chịu trách nhiệm về nó. Và sau này cái thân của mình nó tan rã rồi thì những cái đó nó tiếp tục mình. Nó tiếp tục mình. Và vì vậy cho nên ba cái loại nghiệp là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp á, là cái mai sau của mình, cái mai sau của mình, cái sự tiếp nối của mình, cái mai sau của mình, nhưng mà nó có ảnh hưởng ngay tới hiện tại. Tại vì khi mình nghĩ ra cái điều gì thì cái điều đó nó có ảnh hưởng liền bây giờ, và nó có ảnh hưởng dài dài về sau. Khi mình nói một câu gì nó ảnh hưởng lại mình, và nó có hậu quả dài dài về sau. Mình làm một cái gì thì nó có ảnh hưởng ngay tới mình bây giờ, và nó có ảnh hưởng dài dài về sau. Ở trong kinh có câu là giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong. giả sử bách thiên kiếp sở tác kiếp bất vong, tức là giả dụ là có 100.000 kiếp về sau đi nữa, thì những cái nghiệp mình tạo ra thì cũng không bao giờ nó mất hết. Mà nghiệp ở đây tức là có ba cái dạng: dạng tư duy, dạng nói năng và dạng hành động, không có mất được, không có chạy thoát được. Vì vậy cho nên ba nghiệp mà nó đẹp á thì sau này mình sẽ đẹp, ba nghiệp mà nó xấu là sau này mình phải xấu, chắc chắn là như vậy. Cái thân mình nó tàn hoại đi nữa thì ba nghiệp nó vẫn còn. Ví dụ như là một đám mây ở trên trời, mình nhìn đám mây trên trời và mình biết rằng đám mây đó nó từ đâu nó tới. Mình biết là đám mây nó từ cái hơi nước, nó bốc từ biển, từ sông, từ hồ lên. Và nhờ có sức nóng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cho nên nước ở dưới hồ, dưới sông, dưới biển mới bốc hơi lên và nó thành đám mây. Đám mây không phải tự nhiên mà có. Và đám mây là sự tiếp nối của hơi nước, của biển, của hồ, của sông và của sức nóng mặt trời. Và khi mà đám mây nó trở thành mưa, đám mây nó tan rã, thì không phải là đám mây nó mất, mà đám mây nó trở thành mưa. Và nhìn vào đám mây, và nhìn vào cơn mưa, nhìn vào dòng sông, thì mình thấy có đám mây ở trong đó. Đám mây tiếp tục. Cũng như mình nhìn vào người con, thì mình đi tha cha, thấy mẹ. Và không có gì mất hết. Nếu mà đám mây nó bị ô nhiễm, tại trong đám mây nó có những cái, có thể có những cái ô nhiễm. Ví dụ như mình có những cái nhà máy, mình có những cái xe hơi, nó nhả ra những cái khói độc, nó nhả ra những cái chất độc, thì những cái đó nó cũng bay lên, nó làm cho cái đám mây nó ô nhiễm. Mà nếu mà đám mây ô nhiễm thì nó khi nó thành mưa thì nước mưa đó nó cũng có sạch mấy, nước mưa đó nó cũng ô nhiễm. Vì vậy cho nên cái ô nhiễm đó nó không bao giờ mất đi được hết. Thì cái sự ô nhiễm của tư tưởng, của lời nói và của hành động đó, nó sẽ truyền dài dài về sau. Vì vậy cho nên mình phải cẩn thận, đừng có sản xuất ra những cái nghiệp ô nhiễm. Và có một cách là mình thanh lọc trước. Ví dụ như mình thấy nước nó ô nhiễm thì mình lọc nước, mình gạn ra, mình lấy những thứ ô nhiễm ra ngoài. Vì vậy cho nên có những cái nhà máy á, nó chuyên môn nó thanh lọc nước. Ở đây cũng vậy, mình tu á, tức là mình có những cái nhà máy, mình thanh lọc những cái phương pháp để mình thanh lọc ba cái nghiệp của mình, tức là nghiệp tư duy, nghiệp nói năng và nghiệp hành động. Và người nào không có cái cách thanh lọc đó thì người đó cứ hứng chịu dài dài cái sự ô nhiễm. Bởi vì vậy cho nên người tu là người biết thanh lọc. Và làm thế nào để thanh lọc? Tại mình thanh lọc rồi ấy, thì mình biết rằng sau này mình sẽ được tiếp tục một cách trong sáng, đẹp đẽ. Còn nếu không thì mình sẽ bị tiếp tục một cách ô nhiễm, ba nghiệp nhiễm ô. Cũng như là một cây đèn cầy á. Khi mình đốt cái đèn cầy lên á, thì đèn cầy nó bắt đầu nó tỏa chiếu ánh sáng. Thì đèn cầy là vật chất. Và khi mà cái đèn cầy nó được thắp sáng lên thì đèn cầy nó chế tạo ánh sáng là một này. vật chất nó trở thành năng lượng, energy nó trở thành ra, matter nó trở thành ra energy. Và đèn cầy nó chế tác ra cái gì nữa? Sức nóng. Mình đốt vài chục cái đèn cầy trong phòng thì một hồi phòng mình sẽ nóng. Và cái sức nóng của đèn cầy nó phát ra, nó làm cho cái sáp ở đây nó chảy ra. Và cái đèn cầy nó húng xuống để cho cái tim đèn nó hút được cái sáp lỏng này một cách dễ dàng. Vì vậy cho nên mình biết rằng cái đèn cầy nó chế tác ánh sáng, nó chế tác sức nóng, đó là hai loại năng lượng. Năng lượng này nó từ cái vật chất của đèn cầy mà sinh ra. Và cái đèn cầy nếu nó làm sáp bằng sáp ong thì nó cũng có thể chế tác ra hương thơm. Và mình đừng có tưởng là cái đèn cầy nó chỉ chế tác ba thứ, nó chế tác nhiều thứ nữa. Nó chế tác khói, nó chế tác nước. Cái đèn cầy nó có thể chế tác nước, và cái đèn cầy nó được tiếp tục bởi những cái mà nó chế tác. Cho đến khi mà đốt hết cái đèn cầy rồi, mình tưởng là không còn đèn cầy nữa, không còn gì nữa hết. Cái đèn cầy nó trở thành ra hư không, không có đúng. Cái đèn cầy nó đã trở thành ra nhiều loại năng lượng. Và sau này những cái loại năng lượng nó tụ hợp lại nhau, nó sẽ thành cái khác nữa. Không có bao giờ có cái gì mất hết. Cũng như là đám mây, sau khi mưa rồi mình tưởng không còn mây nữa, ai dè nhìn xuống đất thấy đám mây nó còn tiếp tục dưới hình thái mới. Đó là mưa, đó là nước sông. Có khi nó trở thành ra nước trà, nó có khi nó trở thành ra ice cream, có khi nó trở thành ra lá cây, tại vì mình nhìn vào trong lá cây thấy có nước ở trong. Và mình nhìn vào thân thể của mình thì thấy mình thấy mây nhiều lắm, mình thấy mưa nhiều lắm. Khoa học cho mình biết rằng con người của mình ít nhất là có 70% mây ở trong, 70% nước ở trong. Thành ra cái đám mây kia, đôi khi mình tưởng nó ngoài nhưng thì thực nó cũng ở trong mình. Hồi hôm có một trận mưa khá lớn và tất cả cây cỏ ở làng Mai nó rất hạnh phúc, nó đã tiếp thu cái nước mưa đó. Và hiện bây giờ mỗi cây như vậy là có những cái đám mây trong mỗi cái cây ở làng Mai. Vì hiện bây giờ là có sự có mặt của những cái đám mây trên trời ngày hôm qua. Mình không có thấy đám mây nữa, mình cũng không có thấy cơn mưa nữa, mình chỉ thấy cây thôi. Nhưng mà mây và mưa nó đang ở trong cây. Nên người tu là thấy được, nhà khoa học cũng có thể thấy được. Mai mốt ví dụ như cây đó bị cưa đi và bỏ vào trong lò đốt sưởi vào mùa đông, thì trong khi mà những cái khúc gỗ mà được đốt vào trong lò thì nó chế tác ra sức nóng để sưởi nhà, và nó chế tác ra khói bay lên trên trời làm mây trở lại. Cái đó gọi là luân hồi. Ngày xưa ta là mây, rồi ta trở thành ra nước, rồi ta trở thành ra dòng sông, rồi ta trở thành ra cây, bây giờ ta trở lại thành khói, thành mây trở lại. Cái đó gọi là luân hồi. Mà phải có quán chiếu mới thấy được. Thành ra đừng có tưởng là đám mây nó trở thành mưa rồi là nó chết, là nó không còn gì nữa. Không. Ngày mai nó có thể trở thành ra đám mây trở lại. Và chính cái thân hình của mình đây này, nếu mai này mà mình cái thân này tan hoại rồi đó, thì người ta có thể chôn vào đất, hay là người ta sẽ hỏa thiêu cái thân mình. Thì trong khi hỏa thiêu thì 70% nước ở trong người nó cũng trở thành mây, và mình cũng lên trời lên trên trời được, để rồi rơi xuống trở lại. Vì vậy cho nên ở trong đạo Phật nó có cái luân hồi, tức là đi vòng, đi vòng. Không có cái gì mất hết, không có cái gì mất hết. Nhà khoa học và Lavoisier nói rằng không có cái gì mất hết. Vậy thì tất cả những cái năng lượng mà mình chế tạo trong đời sống hàng ngày dưới hình thức của tư duy, của ngôn ngữ và của hành động, nó còn mãi mãi, nó đi luân hồi. Đây luân hồi. Và thiên biến vạn hóa, nó nhiều hình thức lắm. Có khi là nó là đám mây, có khi nó là cơn mưa, có khi là tuyết, có khi là nước đá chọi lỗ đầu. Và nó có nhiều công dụng rất là khác nhau. Vậy thì người tu là người phải cẩn thận. Làm sao để cho cái tư duy của mình nó luôn luôn là chánh tư duy. Làm sao để tư duy của mình là chánh tư duy. Mỗi khi mình chế tác ra tư tưởng thì tư tưởng đó phải là chánh tư duy. Người tu là phải làm thế nào để mỗi khi mình phát ngôn, mình nói ra một câu thì câu nói đó phải là chánh ngữ. Và người tu là khi nào làm cái gì thì phải cẩn thận để cho những cái hành động của mình nó trở thành ra chánh nghiệp. Ví dụ như mình giết người, mình ăn cướp, ăn trộm, cái đó là tà nghiệp. Ví dụ như nói dấu, nói dối, hay là mình chửi mắng, hay là mình vu oan cho người ta, thì đó gọi là tà ngữ. Và nếu mà mình có những tư tưởng muốn hại người, tư tưởng hờn giận, đam mê, thì cái đó gọi là tà tư. Nên ăn thua là chỗ đừng có chế tác ra những cái tà, mà chỉ chế tác ra những cái chánh mà thôi. Thì bây giờ chúng ta học làm thế nào để đừng chế tác những cái tà và chỉ chế tác những cái chánh. Trước hết là mình nói tới chánh tư duy, tức là suy nghĩ sao để cho những tư tưởng của mình đều trở thành chánh tư duy hết. Tư duy theo cái đường lối nào? Thì Đức Thế Tôn dạy rằng muốn cho cái tư duy mình nó đi đúng con đường chánh tư duy thì mình phải có chánh kiến, phải có cái thấy, phải thấy đúng. Ví dụ như là vạn vật vô thường mà mình không có biết nó là vô thường, mình tưởng nó là thường, thì cái đó là tà kiến. Mà hay có tà kiến, tức là có tà tư duy. Ví dụ như là ba má của mình ở đó, đang sống với mình đó. Cái sự thực là ba má một ngày kia sẽ chết, sẽ không còn được ở bên mình nữa. Và mình không có được buổi sáng pha trà cho cha, buổi chiều đắp mền cho mẹ. Mình cứ tưởng ba mẹ sẽ sống đời với mình, mai cũng vậy, mốt cũng vậy, 100 năm về sau cũng vậy. Tức là mình không có thấy được cái tính vô thường. Mình cha mẹ là vô thường mà mình tưởng là cha mẹ là thường. Thì cái đó là tà kiến. Mà tà kiến nó đi tới tà tư duy. Còn nếu mà mình tu tập, mình nhớ rằng cái gì cũng vô thường hết á, thì mình nói chà, không biết là ba má còn ở với mình được lâu không. Thành ra mình cái gì mình làm, cái gì mình nói đi cho ba mẹ hạnh phúc ngày hôm nay thì mình nói liền đi, đừng có đợi. Cái lúc đó là chánh tư duy. Chánh tư duy nó đi với tuệ giác vô thường. Và khi mình nhìn cha mẹ, mình thấy cha mẹ vô thường. Cái đó là chánh kiến. Chánh kiến nó đưa tới cái chánh tư duy. Và chánh tư duy nó đưa tới cái chánh ngữ và chánh nghiệp. Ngày hôm nay mình bực tức cha mẹ, mình oán hận cha mẹ, mình nói những câu nặng với cha mẹ. Đó là, và mình làm cho cha mẹ khổ. Đó là tà tư duy, tà ngữ và tà nghiệp. Là tại vì mình không có chánh kiến, mình không có biết được rằng cha mẹ là vô thường. Cha mẹ một ngày nào đó mình sẽ không còn thấy mặt nữa. Vì vậy cho nên tu tập vô thường rồi để nhớ rằng cha mẹ là vô thường và chính mình cũng vô thường. Và cái tuệ giác về vô thường là chánh kiến, nó giúp cho mình sáng chế tác được chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Cho nên vô thường là phép tu của mình. Mình cũng vậy, mình biết rằng mình là vô thường, mình sẽ phải lớn lên. Ngày mai mai mốt không có được ở với cha với mẹ nữa, mình phải đi lập gia đình riêng, và lúc đó không có sớm khuya hầu hạ cha mẹ được, không có được hưởng chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau nữa. Thì mình biết như vậy, mình biết là vô thường, cho nên ngày hôm nay mình làm cho cha mẹ có hạnh phúc đi. Ngày mai, tại vì ngày mai mình sẽ bị kéo theo công việc, kéo theo cái gia đình riêng của mình, không có cơ hội nữa. Thì cái đó là ý thức về vô thường, tuệ giác về vô thường, đó là chánh kiến. Nó sẽ tự nhiên đưa tới chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp, rất là hay. Cho nên người Phật tử là người phải quán chiếu vô thường. Sự vật vô thường, người là vô thường, mà mình tưởng là thường, tức là tà kiến. Và tà kiến nó đưa tới tà tư duy, tà ngữ và tà nghiệp, rất là rõ. Thứ hai á, là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là mình với mẹ mình không phải là hai cái thực thể riêng biệt. Mình chỉ là sự tiếp nối của cha mẹ thôi. Và mình có thể tiếp nối cha mẹ một cách đẹp đẽ được. Có thể cha mẹ chưa có cái cơ hội được tu học như mình. Và thỉnh thoảng có những cái đam mê, hờn giận và ngu si. Nó làm cho cha mẹ khổ và cha mẹ làm cho mình khổ. Thì khi mình nhìn như vậy, mình không có oán trách. Mình nói là tại vì cha mẹ không có cái cơ hội như mình. Và bây giờ mình có cơ hội tiếp xúc với chánh pháp, với thầy, với tổ. Mình biết cái phương pháp gạn lọc tâm ý. Cho mình có thể thanh lọc được cái tham sân si đó. Thì mình càng ngày càng đẹp. Và mình tiếp nối cha mẹ một cách rất là đẹp. Đó là cái hiếu lớn nhất. Cái hiếu lớn nhất không phải là đem tiền về cho cha mẹ. Là làm cho cha mẹ một cái, đắp cho cha mẹ một cái nấm mồ rất là sang trọng sau khi cha mẹ chết. Không phải. Cái hiếu lớn nhất á, là mình tiếp nối được cha mẹ một cách rất là đẹp đẽ. Để cho cha mẹ được tiếp nối được ở trong con người một cách đẹp đẽ. Khi mình chế tác những cái tư tưởng thanh cao, đẹp đẽ, khi mình nói những cái lời ái ngữ, khi mình làm những cái điều có ích lợi cho nhân quần xã hội, cái đó là mình đang tiếp nối cha mẹ, mình tiếp nối cha mẹ một cách đẹp đẽ. Và khi mà cha mẹ thấy mình như vậy thì cha mẹ rất là hài lòng, rất là ưng ý, rất là hãnh diện. Thì cái đó là cái hiếu lớn nhất. Khi mình tu, đâu phải mình tu riêng cho mình. Mình tu cho cha, mình tu cho mẹ, mình tu cho ông bà. Và nếu mình tu được thành công á, mình gạn lọc được tâm ý, được ngôn ngữ, được hành động, và mình trở thành ra một cái sự tiếp nối đẹp đẽ cho buộc và cho tổ và cho thầy, thì lúc đó mình là người có hiếu nhất. Mình là người có hiếu nhất. Tại vì cha mẹ được tiếp nối một cách đẹp đẽ nhất trong con người của mình. Vì vậy cho nên chúng ta phải có một cái ý niệm về hiếu nó rộng lớn, nó cao cả hơn. Khi mình tiếp nối được cha mẹ một cách đẹp đẽ, đó là cái hiếu lớn nhất. và cái phép quán chiếu, cái phép thiền quán là để thấy rằng mình với cha mình không phải là hai cái thực thể riêng biệt, mà mình chỉ là sự tiếp nối của cha mình thôi. Cũng như là khi nhìn cơn mưa thì mình thấy cơn mưa không phải là một cái gì nó độc lập, nó riêng biệt với đám mây. Mình thấy rằng cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Mà đó là sự thật rất là khoa học. Thì mình cũng vậy. Mình đâu có phải từ trên trời rơi xuống, mình là từ cha mẹ đi ra và mình tiếp nối cha mẹ. Và thấy được như vậy thì là mình tiếp xúc được với cái chân lý gọi là vô ngã. Và khi mình sanh ra con á, thì mình nhìn con, mình thấy rằng con là sự tiếp nối của mình. Và mình làm đủ mọi cách để con nó tiếp nối cho mình một cách rất là đẹp đẽ. Và vì vậy cho nên mình kiên nhẫn, mình thương yêu và không bao giờ giận con, trách con hết. Thì lúc đó mình có cái tuệ giác vô ngã. Còn mình nếu mình nói mày không phải là con của tao, mày đi đâu mày đi đi, thì cái lúc đó là không có tuệ giác vô ngã. Làm sao không con của mình được? Mình chính mình sinh ra mà nó là sự tiếp nối của mình. Nó hư thì mình chịu, mình nó giỏi thì mình nhờ. Do đó cho nên cha mẹ kiên nhẫn chăm sóc cho con, thương yêu, thì đó là cái tuệ giác vô ngã. Và khi mà mình có tự giác vô ngã rồi thì cái tư duy của mình là chánh tư duy, cái ngôn ngữ của mình là chánh ngữ và cái hành động của mình là chánh nghiệp. Rất là hay. Cái người tu giỏi á, là cái người luôn luôn quán chiếu về vô thường và vô ngã. Vô thường vô ngã không phải là hai cái ý niệm triết học để nghiên cứu và để giảng giải. Vô thường vô ngã là cái tuệ giác mà có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Nếu mình biết sự vật là vô thường thì mình sẽ tinh tấn, mình sẽ làm được những cái mà mình có thể ngày làm ngày hôm nay để gây hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh mình. Nếu mình biết sự thật là vô ngã thì mình sẽ không có kỳ thị, mình sẽ không có hờn giận. Tại mình biết rằng người kia với mình nó có liên hệ rất là mật thiết. Và mình sẽ không có sự hận thù, mình không có cái sự kỳ thị, mà mình chỉ thương thôi và mình chỉ giúp thôi. Vì vậy cho nên cái tự giác vô ngã rất là quan trọng. Những nhà chính trị cũng phải học cái tự giác vô ngã để đừng có đưa tới những cuộc chiến tranh. Cha con phải học tính vô ngã để đừng có giận nhau. Và vì vậy cho nên tuệ giác vô ngã rất là quan trọng. Và tuệ giác vô ngã không có được coi như là một cái lý thuyết, một cái chủ thuyết triết học. Tuệ giác vô ngã phải coi như là cái ánh sáng nó soi đường cho mình, để mình tư duy cho đúng, để mình nói năng cho đúng và để mình hành động cho đúng. Cho nên khi mà mình ngồi lại để mà mình pháp đàm với nhau thì mình nên đàm luận làm thế nào để cho cái ánh sáng của tự giác vô thường, ánh sáng của tự giác vô ngã nó tỏa chiếu, nó được áp dụng vào trong đời sống hàng ngày để cho mình đừng khổ và để cho những người xung quanh đừng có khổ. Tại vì khi mà ánh sáng đó nó tỏa chiếu rồi ấy, thì tự nhiên mình biết đường mình đi và tư duy của mình trở thành chánh tư duy, ngôn ngữ của mình trở thành chánh ngữ và hành động của mình trở thành chánh nghiệp. Rất là hay. Và còn có một sự thật nữa buộc dạy là Niết Bàn. Niết Bàn cũng là một cái tuệ giác. Niết Bàn tức là cái tính cách không có sinh, không có diệt của con người và của vũ trụ vạn hữu. Mình nhìn khơi khơi bên ngoài thì mình tưởng là có sanh, có diệt. Như là mình thấy đám mây, mình tưởng là đám mây có sanh ra và có diệt đi. Tức là đám mây, trước khi thấy đám mây thì mình nghĩ là không có đám mây. Nhưng mà đám mây nó đã có sẵn rồi mà tại mình chưa thấy đó thôi. Mình nhìn vào sông hồ, mình nhìn vào cái sức nóng của mặt trời thì mình thấy đám mây nó có sẵn đó rồi. Có cái túi của thầy. Cho nên là khi mình nhìn cái hộp quẹt này đó thì mình chưa có thấy ngọn lửa. Không có thấy ngọn lửa là tại vì mình không có tu giỏi. Tu giỏi thì mình thấy ngọn lửa nó đang ẩn nấp ở trong cái hộp quẹt này. Mình chỉ cần kêu nó thì nó dậy, nó hiện ra thôi. Và cái ngọn lửa không phải là nó chỉ ẩn ở trong cái hộp diêm, nó có ở ngoài hộp diêm nữa. Tại sao vậy? Tại vì ở ngoài hộp diêm nó có cái gọi là dưỡng khí, oxygen. Mà nếu không có oxygen đó, thì cái ngọn lửa nó không có thể nào bật lên được. Vì vậy cho nên đừng có tưởng là ngọn lửa nó núp ở trong hộp diêm. Có, nó có núp ở trong hộp diêm, nhưng nó có núp ở ngoài hộp diêm nữa. Thì tất cả những điều kiện nó đã đầy đủ để cho ngọn lửa nó phát hiện. Chỉ cần có một điều kiện cuối là hành động của hai ngón tay. Thì mình nói, ngọn lửa ơi, tôi biết anh đang ở đó, anh đang có đó, tôi biết anh đang có đó. Anh không phải không có mặt đâu, anh có mặt nhưng anh đang trốn, anh đang ẩn mình. Bây giờ tôi giúp anh một điều kiện nữa để anh biểu hiện. Thì mình làm như vậy thì ngọn lửa nó biểu hiện. Và mình hỏi, lửa ơi, em từ đâu tới? Ngọn lửa nó trả lời rằng, tôi không có từ đâu tới. Khi nào mà có đầy đủ những cái điều kiện thì tôi phát hiện thôi, tôi biểu hiện thôi. Tôi không phải tới từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Thượng, phương Hạ. Tôi không từ đâu tới hết. Khi mà tất cả những điều kiện nó có đủ, đầy đủ thì tự nhiên tôi phát hiện thôi. Cái đó gọi là vô khứ vô lai. Vô khứ vô lai. Không tới không đi. No coming, no going. Vậy thì cái đám mây cũng vậy. Mình tưởng là đám mây khi từ không có gì mà tự nhiên nó có. Không phải đám mây nó tới từ cái hư không đâu. Từ hư không không thể nào mà có đám mây được. Đám mây nó tới từ cái gì? Tới những cái điều kiện. Trước hết là nước sông, nước biển, nước hồ. Và nó tới từ cái sức nóng chiếu của mặt trời để làm cho nước nó bốc hơi lên. Thành ra đám mây nó có gốc rễ, nó có những điều kiện, cũng giống như ngọn lửa vậy đó. Vì vậy cho nên thật sự không phải là đám mây nó sanh ra, mà đám mây nó tiếp nối. Nó tiếp nối gì? Nó tiếp nối ao hồ, biển cả và ánh sáng mặt trời, sức nóng mặt trời. Cũng như là mình là tiếp nối của ba má vậy đó. Vì vậy cho nên đám mây không có thật sự từ cái không mà sanh ra thành cái có đâu. Nên cái người tu á, là phải tỉnh táo, phải thấy được rõ ràng không có cái gì mà từ không mà trở thành có được. Đám mây nó từ những cái điều kiện mà nó có ra. Điều kiện đó là sức nóng của mặt trời và sự có mặt của biển cả, sông hồ. Và khi mà đám mây nó có cơn mưa, thì tuy là mình thấy đám mây không còn trên trời nữa, nhưng mà mình không có nói rằng đám mây nó từ có nó trở thành không. Phải không? Không phải, mình không thể nói được đám mây từ có mà trở thành không được. Không, đám mây có bao giờ trở thành không được. đam mê nó chỉ có thể trở thành mưa, thành tuyết hay là thành cây được thôi, thành dòng sông được thôi. Vì vậy cho nên đam mê không có thật sự chết, tại vì chết có nghĩa là từ có mà trở thành không, mà đam mê nó không có thể trở thành không được. Nó vì vậy cho nên cái bản chất của đam mê là không sanh cũng không diệt, không sanh không diệt, nó chỉ có sự tiếp nối thôi. Nó tiếp nối sông hồ và nó sẽ được tiếp nối bằng cơn mưa, phải không? Vì vậy cho nên thật sự nhìn khơi khơi thì thấy giống như là đam mê có sanh và có diệt, nhưng mà nhìn sâu thì thấy đam mê không có sanh không có diệt. Gọi là bất sinh, bất diệt. Và khi mình nhìn vào cái ngọn lửa thì mình thấy cái ngọn lửa là vô khứ vô lai, không có tới đâu và không đi đâu hết. Tại khi mình hỏi ngọn lửa ơi, hồi nãy em mới xuất hiện đó, bây giờ em đi đâu rồi? Thì ngọn lửa nó trả lời, em đâu có đi đâu đâu, em không có đi qua, đi sang miền Tây cũng không đi qua miền Đông, có lên miền Bắc. Khi nào mà điều kiện không còn nữa thì em trốn đi thôi, không có đi đâu hết. Em có ngay đây, khi mà có điều kiện đủ thì em lại trở lại. Vì vậy cho nên cái ngọn lửa là nó vô khứ, vô lai, không có tới, cũng có đi. Và nó cũng có sanh, cũng có diệt. Thì đam mê cũng vậy, thì mình cũng vậy, cha của mình cũng vậy, mẹ mình cũng vậy. Bên ngoài thì giống như cha có sanh, có diệt, mẹ có sanh, có diệt, mình có sanh, có diệt. Nhưng thì thật đó, nhìn cho kỹ theo con mắt của Bụt đó, thì tất cả đều là niết bàn. Nghĩa là không có cái gì sanh, không có cái gì diệt, không có cái gì tới, không có gì đi hết. Và khi mà có cái tuệ giác đó thì không có sợ hãi, không có tuyệt vọng nữa. Vì đây cho cái tuệ giác cao nhất của đạo Bụt gọi là tuệ giác niết bàn. Mình có được tuệ giác vô thường thì mình đã đỡ khổ nhiều lắm rồi. Mình có thêm cái tuệ giác vô ngã là mình gần như là hết khổ. Và khi mình có được cái tuệ giác niết bàn nữa thì không còn khổ nữa, không còn sợ hãi, không còn tuyệt vọng nữa. Rất là hay. Và ba cái đó là chánh kiến. Mà khi mà có cái nền tảng chánh kiến rồi thì tức khắc mình mọi tư duy đều chánh, được chánh tư duy hết, mọi ngữ đều chánh ngữ hết, và mọi nghiệp đều chánh nghiệp hết. Đạo Bụt nó hay như vậy và nó thực dụng như vậy. Nhưng mà mình phải học hỏi với nhau, mình phải thực tập với nhau để mình có thể mỗi ngày tiếp xúc một cách sâu sắc hơn về ba cái tuệ giác này: tuệ giác vô thường, tuệ giác vô ngã và tuệ giác niết bàn. Mà muốn có tuệ giác á, tức là muốn có prajna đó. Prajna là tuệ giác. Thì mình phải thực tập samadhi. Và mình phải tập smriti. Prajna tức là tuệ, còn samadhi là định, và smriti là niệm định tuệ. Làng mai là cái chỗ mình thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm nó đưa tới định, định đưa tới tuệ. Và khi có tuệ rồi thì mình gạn lọc được hết tất cả ba nghiệp. Nhìn lên cái bông sen trên kia thì mình thấy có chữ smriti tức là niệm, rồi samadhi tức là định, và prajna là tuệ.